bốn cái bậc thánh của thanh văn đó, cho nên gọi là thập giới. Đó là gồm hết tất cả những chúng sanh, là chúng sanh tôn, chúng sanh thông tôn. Như vậy thì để chỉ cho thấy rõ những cái câu hỏi thôi, nghĩa là các chúng sanh hiệp bao nhiêu vi trần thành một thanh lượng, đó là nói rằng những cái thanh lượng chúng sanh có bao nhiêu vi trần vân vân, đó là những cái câu hỏi để sau này mới giải thích. Đọc tiếp coi không tạ. Mỗi sắc có bao nhiêu vi trần, cùng số có bao nhiêu, khuỷu tai bước câu lô tá nửa do duyên. Đây giải thích xét theo cử chú sáp là sáp độ, nói sáp tức là cõi nước. Đại thiên thế giới là một sáp độ, hai thước là một khuỷu tai, đây là nói cái thước bốn tấc. Bốn khuỷu tai là một cung, năm cung, 500 cung là một câu lô xá, 10 câu lô xá là một do duyên tức là do tuần. Thành cái lối đo hồi xưa nó không có chính xác. Tỷ dụ như khuỷu tai có người tay dài, người tay ngắn, nó khó mà giống nhau được. Rồi tới những cái danh từ chuyên môn ở dưới: thố hào, sông trần, rệp, nói rệp thì ngại, có thể là con mạc, dương mao, khoáng mạch trần, bát hoa, bao khoáng mạch, a la, mấy khoáng mạch, độc long, na thư lê, lập xoa và cử lợi, cho đến tành bà la, mỗi thứ ấy số bao nhiêu. Cổ chú rằng bảy vi trần thành sâm trần. Vi trần là chỉ cho cái hạt bụi nhỏ nhất, bảy cái hạt bụi nhỏ nhất đó mới thành một sông trần, rồi bảy cái sông trần thành một thố mao đầu trần, rồi bảy cái thố mao đầu trần mới thành một dương mao đầu trần. Thố mao là cái gì? Đầu lông hơi thở, hạt bụi nhỏ bằng cái chót lông, chót đầu của lông hơi thở vậy đó, đó là thố mao đầu trần. Rồi bảy cái thố mao đầu trần đó thành một dương mao đầu trần, tức là cái chót lông của con dê. Rồi bảy cái dương mao đầu trần thành một ngưu mao đầu trần, là cái chót lông của con trâu. Rồi bảy cái ngưu mao đầu trần thành một con rệp, nó con rệp này nó e lớn, con rệp nó bằng con rắn thôi, thấy không? Thì tôi nghi là con mạc, cho nên tôi để con mạc. Rồi con mạc nó tí ti ở trong mấy cái chỗ tao có nuôi gà rồi đó, nó có đó, từ cái nó nhỏ tí ti vậy thì hợp lý hơn. Rồi bảy con rệp thành con rắn hay con chí, bảy con rắn thành một hạt cải, rồi bảy hạt cải thành hạt một hạt bắp. Chữ khoáng tức là đại mạch. Bát tha là một thân, a la là một đấu, độc long là một hộp, na thư lê là 10 hộp, lạc xa là một vạn, cử lợi là một ức, tành bà la là 1 triệu. Đây là những cái số lượng mà ở Ấn Độ họ đem cái những cái số lượng Trung Hoa để phối hợp để mà dịch. Có mấy a nâu tức là trần á, gọi sa lê sa bà là hạt cải, tức là mấy hạt bụi thành hạt cải. Bao nhiêu sa lê sa bà là hạt cải, gọi là một lại đề một hạt cỏ. Mấy lại đề hạt cỏ thành ma sa tức là hạt đậu, mấy ma sa từ mấy hạt đậu thành đà na là 1 thù. Lại bao nhiêu đà na la là 1 thù, thành 1 kale sana là 1 lượng. Bao nhiêu kale sana 1 lượng, làm thành 1 ba la là 1 cân. những tướng tích tụ này bao nhiêu ba la chi lâu, những thứ này là chỗ nên hỏi sao lại hỏi việc khác à, để dẫn những cái lượng, những cái số lượng để mà phân tích ra thì coi những cái đó là nó nhiều nó ít, tại sao không đem ra hỏi hết. Bản này dịch âm Phạn ngữ, bản Đời Đường dịch thành tiếng Trung Hoa. Bởi dịch âm cho nên những cái chữ đó nó phát âm theo tiếng Phạn. Ba đoạn trước sau phải đều nêu lên số bụi khó biết. Trước cổ chú y theo sự đo lường của Ấn Độ, chưa có thể dùng theo Trung Hoa mà đồng nhất lại. Cho nên nó tuy là nói nó hơi tương tự chứ chưa phải là đồng nhất. Thanh Văn và Đức Chi Phật, Phật và hàng Bồ Tát, thanh mỗi vị có bao nhiêu số, tại sao không phải chỗ này núi lửa mấy a nâu, tức là mấy trần, tức là mấy vị trần hợp thành núi lửa. Phong luân là mấy a nâu, tức là phong luân có bao nhiêu vi trần. Mỗi căn bao nhiêu a nâu, tức là mỗi căn có bao nhiêu vi trần. Bao nhiêu lỗ chân lông và lông mài. Bậc thánh trong tam thừa, chánh báo và y báo, mỗi vị có lớn nhỏ, mà hỏi căn mỗi vị có bao nhiêu trần, tức là bao nhiêu vi trần, bao nhiêu lỗ chân lông và lông mài. Suy ra đến núi lửa, phong luân, tất cả cảnh giới tột cùng số lượng, nếu không phải bậc nhất thiết trí, ắt không thể nào biết, không thể biết hết được. Nha. Hỏi ta những cái chi tiết nhỏ nhặt như là cái thân có bao nhiêu hạt bụi, rồi bao nhiêu lỗ chân lông, bao nhiêu cái sợi chân mài, sợi lông mài, vân vân. Thì những cái đó nếu hỏi mình thì sao? Ví dụ như hỏi quý vị đương giảng là thưa thầy không hiểu được đạo lý nhiều, thưa thầy, chứ thầy có bao nhiêu sợi chân mài, bao nhiêu sợi lông mài, mình nói sao? Nếu mà trường hợp họ hỏi cách kế thì mình phải nói sao? Nếu nó không biết thì sao em mình không được thông minh. Nếu nó biết thì nó bao nhiêu sợi? Thì nếu mà người kia là có cái thuật ấy, thì hỏi thưa thầy bao nhiêu, thầy có bao nhiêu sợi lông mài, thì phải trả lời sao? Nó để tôi ảnh về tôi đếm hết rồi tôi trả lời sao? Thấy không? Nói thì nó thật thà. Chứ bây giờ không biết tôi về nó không trả đếm hết rồi trả lời sao? Thì như vậy chứ còn cái đó là cái cắt kế thôi, chứ ai làm sao mà biết được cái chi tiết đó. Rồi hỏi tới lỗ chân lông chân dân, những cái điều đó là những cái điều mà khó biết. Nói vậy thì để quý vị thấy rằng có những cái nó chi tiết quá, nếu mà hỏi đủ thứ thì khó mà ai biết hết, trừ nó bậc nhất thiết trí mới có thể biết được. Xong cốt yếu cách đại huệ không hỏi, bởi vì tạo chỗ không biết kia, để hiển bài lý duy thức. Cơ hỏi cho tạo tới cái chỗ mà không thể biết, không thể trả lời được, để hiểu rằng tất cả pháp đều là duy thức. Nghĩa là tất cả căn thân khí giới đều duy nội thức, in tuồn có hiện tiền, mà không phải do nhiều bạch chứa nhóm. Tất cả căn thân khí giới, căn là sáu căn, thân là toàn thân, khí giới tức là ngoại cảnh, đều duy nội thức, đều chỉ là do nội thức mà biến ra, in tuồn có hiện tiền, mà không phải do nhiều vật chứa nhóm. Cái chỗ này ở đây nó liên hệ tới duy thức học, mà liên hệ tới duy thức học thì tôi cũng nói khái quát để cho quý vị biết, mai kia có ai hỏi thì mình cũng biết đại cương. Vì ở trong nhà Phật có những cái câu người ta thấy nó khó, nói là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thì ở đây nói rằng căn thân khí giới đều duy nội thức. Duy nội thức chỉ là có cái thức ở bên trong, tinh tuồn có hiện tiền, À, thì như vậy thì do thức, rồi chỗ khác nó do thức biến. À, căn thân khí giới đều do thức biến ra, chứ nó không thực có. Rồi cái có người cắt cớ nói nó tất cả đều do thức biến. Bây giờ thưa thầy, tôi nghèo quá, thầy biến giùm tôi cho tôi giấy 10.000 trình 10 tấm thì sẽ đỡ nghèo. Biết được không? Nó thức biến thì giờ thử biến coi, biến được không? À, biến không được. Như vậy đỡ biến không được sao nó như thức biến? Nghĩa là mấy tấm giấy biến nó không được, hơn nữa là thân căn cảnh giới làm sao biến cho nổi. Đó là những cái nó thông thường. Nhưng ở đây muốn nói cho tất cả quý vị hiểu rằng ở trong nghi thức học đó, nói thức biến nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là biến thành danh. À, danh của các pháp đó, bởi vì thức là cái phân biệt, so sánh phân biệt mà đặt tên. À, tại sao có tên cái nhà, rồi tại sao lại có tên cái chùa, tại sao lại có tên cái đền thờ, tại sao lại có tên cái đình vân vân, phải không? Thì như vậy mỗi cái đều do cái thức so sánh mà đặt tên. Rồi cho tới cái bàn, cái ghế, cái gì cũng là sự so sánh phân biệt rồi đặt tên cái tên đó. Cho tới như hoa lan ở trên Đà Lạt đó, mà họ đặt cũng cả trăm thứ lan, phải không? Thì tự nó trong rừng nó có tên không? À, khi người ta đem ra rồi nhìn nó giống cái gì? Giống như con hạt miếng trắng nữa, lan bạch hạt. Thì như vậy ai đặt tên bạch hạt, nó thành tên bạch hạt là do đâu? À, do cái thức người ta so sánh mà đặt tên ăn danh, phải không? Như vậy thì môn pháp ở giữa này có trăm ngàn thứ đều là do thức mà đặt tên đó, so sánh phân biệt mà đặt tên. Cho nên thức biến thành cái tên, nói dễ hiểu nhất. Thí dụ ở đây có 100 người xuất gia với tôi, thì muốn đặt tên cho khỏi lộn lạo thì tôi phải sao? À, suy nghĩ chỗ này là thông gì, chỗ kia thông gì, chỗ nọ thông gì, phải không? À, trong khi suy nghĩ đó mình coi cái tướng ông đó làm sao đó, mình thêm cái tên vô, thấy không? Rồi như vậy thì gọi là ám danh, mà ám danh đó là cái so sánh, cái phân biệt, phải không? Mà đặt tên biết có gì đó. Như vậy thì nó thành 100 tên là cũng do thức mình mà biến ra, chứ trước đó đâu có cái tên đó, phải không? Thì do thức mà biến ra thì như vậy thành cái tên đó, không phải thức biến là gì, phải không? Đó là tôi nói thức biến ra danh. Còn thức biến ra tướng nữa, thức biến ra tướng thì sao? Đây là nói cái chuyện hiện hữu thôi, còn cái chuyện mà tất cả vũ trụ rồi đó thì nó hơi xa. Như hiện hữu là mình muốn cắt những cái nhà, trước mình phải làm sao? À, phải suy nghĩ phát họa cái tướng cái nhà đó là sao, phải không? Mình phát họa cái tướng sao rồi thì rồi đó bắt đầu cất, xây cất, thì xây cất thành cái nhà đó thì trước do cái gì? À, rồi các cái ngành, các thí nghiệm họ làm to, làm sách, làm chén, làm gì gì đó thì nó cũng suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ làm kiểu nào cho khéo, kiểu nào cho ưa, rồi từ suy nghĩ rồi mới đặt thân. Thì như vậy tất cả tướng mình tạo nên hiện giờ có phải thức biến không? À, đó là thức biến, biến ra tướng của những cái hiện tại. Rồi tới thức biến ra tướng của tam giới thì cái đó thì khó, bởi vì chúng ta biết do nghiệp chúng sinh mà tạo thành ra cảnh sai biệt của tam giới, phải không? Mà nghiệp từ đâu mà ra? Từ những niệm vọng tưởng mà ra cái gì, phải không? Từ những niệm vọng tưởng mà tạo thành nghiệp. Thì như vậy vọng tưởng là thức cái gì? Rất tệ vọng tưởng mà tạo thành nghiệp, mà nghiệp cho nên mới có tam giới. Tùy theo cái sự tạo của nó, thiện ác thế nào,
và có cái cảnh giới theo cái thế ấy, thì như vậy cũng là từ thức mà ra. À, vọng tưởng tức là phân biệt cái gì, phải không? À, vọng tưởng đó là tốt, đó là xấu, đó là hay là dở. Cho nên nói rằng tất cả là thức biết, là nói cho ý đó. Sau đó thì biết hành tướng tam thừa, các thiền tam muội, sắc cùng vô sắc, ngoại đạo thiên tiên, tứ sanh tam đồ, phải đều duy thức biết. À, vốn không phải thật có, đây là ý của Phật vậy. À, bây giờ tôi nói cái thí dụ vậy, mấy mình để thử kiểm đây. Thí dụ giờ có hai người làm bếp ở gần lửa quá, sao thế là nó nóng, nổi nóng lên, người này nói cái người kia cự, rồi hai người cự lộn với nhau, bây giờ nổi cái thân lên nó kêu cự lộn mà không có ai giải, cái nói qua nó lại hồi cứ chồng lên, mỗi cái nặng thêm chút chút, chừng 5-7 câu cái nặng quá rồi cái thì sao? À, khoai nhau hồi cái người thì lỗ đầu, người thì dập trán. À, thì như vậy đó, cái lỗ đầu dập trán nó từ đâu ra hả? Từ đâu ra? Nó từ thức mà biết cái gì? Thành nó khi mà lỗ đầu dập trán thì thấy cái đó là thiệt, thiệt có, nhưng mà cái khởi mầm sanh lên á, cái đó thiệt có không? À, cái nỗi giấy mầm sanh lên là lúc đó mà chịu khó dọn lại cái sanh ra sao thì nó ra nó liền mất hả? Nó không có thiệt. Mà nếu theo nó để phát ra ngôn ngữ, phát ra ngôn ngữ rồi phát ra hành động, cái thì cái cảnh khổ đau hiện tiền, phải không? Thì như vậy mọi cái cảnh khổ đau có ra có phải từ thức biến không? À, rồi cho tới mọi cảnh an vui nó có ra cũng từ cái gì biết? À, như vậy thì mới thấy rằng mọi cái khổ vui từ tâm thức của chúng ta mà biến ra, nó không có thiệt. Nếu ngay tâm thức mà dừng lại thì cảnh khổ vui còn không? Có không? À, bởi vậy cho nên cái dừng được tâm thức từ buổi đầu thì nghiệp không có, nghiệp không có thì khổ vui làm gì có. Đó là cái chỗ tu để giải thoát, nó lìa khỏi ngoại cái tướng sinh diệt là ở chỗ đó đó. Nếu dùng cái diệu trí của Phật quả thì tất cả các hai biệt tự nhiên không phải là cảnh giới của hàng Bồ Tát. À, đọc văn trước văn sau trở lại nêu ý nói của Phật thì mới nhận được chỉ thú của kinh này. Hộ tài vua tự tại, vua chuyển luân, thánh đế, thế nào vua thủ hộ, thế nào là giải thoát, nói rộng và nói hẹp. Như chỗ ông đã hỏi, chúng sanh các thứ dục cùng các thứ uống ăn. Giải thích, từ đây về sau lại hỏi, điều hỏi trước, hộ tài, vua tự tại, ba câu là hỏi thế nào gọi là vua ba câu. Nói rộng, nói hẹp là hỏi già đà, trường, đoạn cú. Chúng sanh các thứ dục hai câu là hỏi thế nào sanh ăn uống hai câu. Thế nào là rừng nam nữ, núi kim cang kiên cố. Thế nào như quyển mộng, ví dụ như nai đồng khát nước thấy ánh nắng. Thế nào núi, thiên, tiên, kiền tháp bà, trang nghiêm. Giải thoát đến chỗ nào, ai phượt, ai giải thoát. Thế nào cảnh giới thiền, biến hóa và ngoại đạo. Thế nào vô nhân tác, thế nào hữu nhân tác, hữu nhân vô nhân tác và phi hữu nhân vô nhân tác. Thế nào hiện đã diệt, thế nào tịnh các giác, thế nào các giác chuyển và chuyển các sở tác. Thế nào đoạn các tưởng, thế nào tam muội khởi, phá tam hữu là ai, ở đâu và thân gì. Thế nào không chúng sanh mà nói có ta, người. Thế nào nói thế tục, cuối mong rộng phân biệt. Tướng đã hỏi thế nào và chỗ hỏi phi ngã là, và chỗ hỏi phi ngã. Thế nào là thai tạng và các thứ thân khác. Ở đoạn này thì hỏi tương đối cũng rõ, cho nên đây lặp lại đơn sơ thôi. Là thế nào rừng nam nữ vân vân sáu câu, là hỏi nhân đâu rừng nam nữ có sáu câu. Trong ấy kèm thế nào như quyển mộng, thí dụ như nai đồng khát nước thấy ánh nắng, là chính khi thấy cây rừng hiện tiền, đều là bóng của thức tâm hiện. Như quyển mộng không thể có, như nai đồng thấy ánh nắng chạy đi tìm, bởi do khát nước mà làm mê hoặc. Thì cái chỗ này là cái thí dụ mà mình cần phải hiểu cho rõ một chút. Dụ rằng con nai ở ngoài đồng hoang mùa nắng hạ, nên không có suối gần, cho nên nó khát nước, khát nước cháy cổ, thì nó nhìn thấy nắng ở xa chập chờn như sóng. Thấy chập chờn như sóng thì nó tưởng gì? À, tưởng nó có nước, vì có sóng là có nước, cho nên nó cắm đầu nó chạy tới đó. Chạy tới đó thì sao? À, thì tới đó thì chỉ là nắng khô không có nước, rồi nhìn xa đằng kia cũng thấy chập chờn có nước, nó cắm đầu nó chạy. Như vậy thì nó chạy theo những cái sóng nắng đó, chừng nào nó kiếm được nước, chừng nào chắc nó cháy cổ rồi cháy ruột luôn, con kiếm không ra nước nữa, phải không? Thì bây giờ Phật nói rằng chúng ta đối với cái cảnh hiện tiền, cây rừng vân vân, đều là bóng của thức tâm hiện, như quyển mộng không thể có à, mà mình tưởng nó có thiệt, giống như con nai đồng mà đuổi theo cái bóng sóng nắng vậy. À, thì con nai đồng đuổi sóng nắng thì mình hiểu rồi. Còn cây rừng người vật mà nói là cái bóng hiện thì mình tin không? Tin không? Không một khó tin, phải không? Cái điều kia thì hiểu, mà ba cái này là khó tin. Tại sao khó tin? Bởi mình thấy thiệt quá mà, phải không? Nhưng mà sự thật nói đó là cái bóng do tâm thức nội thức biến ra thôi. Từ giờ hỏi quý vị, chúng ta thấy người, chúng ta thấy vật, là con mắt mình xoay tới người tới vật, hay là cái bóng của người vật nó phản chiếu trong cái màn kiến của con mắt mình? Như vậy thì rõ ràng mình thấy người, mình thấy vật, chẳng qua là thấy cái bóng phản chiếu ở trong cái màn con mắt của mình thôi, phải không? Cái màn kiến của con mắt, rồi thức nó duyên theo đó mà nó phân biệt cái hình đó đẹp, hình đó xấu, cảnh đó đẹp, cảnh đó xấu, thế nào có thấy tới ngoài cảnh đó, phải không? Như vậy thì sáu căn chúng ta đều tiếp xúc với bóng của sáu trần, chứ sự thật không có tiếp xúc được với các thành của sáu trần, mà tiếp xúc với cái bóng của sáu trần do nó biến ra. Thì như vậy mà mình cứ chấp vào cái bóng của sáu trần đó, mình mê tay năm này năm nọ rồi khổ đau. Thì như vậy có giống con nai đồng mà chạy theo bóng sóng nắng để rồi nó chịu chết khác luôn hay sao? Như vậy thì suốt đời mình chạy theo cái gì? Mình cứ chạy theo mấy cái bóng, cái gì, cái sáu căn, cái gì, phải không? Con mắt thì cái bóng của sắc căn, lỗ tai thì cái bóng của thanh căn. Thì như vậy tất cả đó đều là bóng cho thức biến không? Thí dụ như lỗ tai, cái tiếng nó động tới những cái dành tai, là những thần kinh nó biến lên não mình, rồi mình mới phân biệt thế này thế kia, thì cũng là những cái bóng mà mình duyên theo thôi, chứ không có một cái thật của nó đến. À, như vậy thì tất cả chúng ta sống là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mà tiếp xúc bằng bóng chứ không phải bằng sự thật, phải không? Mà suốt đời cứ chạy theo đó hoài, có khác nào con nai đồng chạy theo cái bóng nước mà chết khô, phải không? Như vậy thì một đời mình hay quá, hay là chạy theo bóng mà nó hay quá, chạy theo bóng mà có chán không? Không chán, vậy mới là hay đó, thấy không? Chạy theo bóng mà không chán, chứ không phải chạy theo bóng mà chán thì còn thấy nó dở. Bởi vì cái bóng mà mê say không chán thì không hay sao được, mà hay đó là hay trong cái mê, mê quá là nên ta tưởng hay, thấy không? Như con nai thì khát nước cứ tưởng đó là nước chạy mãi trong trời nắng vậy đó, thấy như hay vậy đó, mà rốt cuộc rồi là giải khờ rồi si mê. Hiểu được cái nghĩa này rồi mình mới thấy thực là mình nó giải khờ. Tôi nói gần nhất là như mình mỗi bữa ăn, mình ăn những món ngon đó, những món ngon đó thì cái giá trị nó ở chỗ nào? Ở cái lưỡi. Mà lưỡi đó nó những món ăn nó tiêu quá ngay cái lưỡi này sao? Chỉ thấm một chút rồi mấy cái ly tì đó, phải không? Rồi có cảm giác hơi thích thích ở trên đầu, cái rồi cho nó là ngon, đó. Như vậy thì chỉ một chút cảm giác nó phát quả ra sơ sơ một cái bóng cho mình thấy thích rồi mình mê. Như vậy mà cái gì mình tính nó là ngon đó, cho nó là ngon đó, mà tới khi chia là chia người này kia, tới mình không có thì sao? Đấm ngực, phải không? Nếu là hiền thì đấm ngực mình tức tối, rồi nếu là dữ thì sao? Thoai người kia chứ không công bằng, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta khổ sở vì những cái bóng đó. Mà rồi sự thật quý vị thấy, đi càng xa mình tới càng tức cười tới cái cuộc đời. Thí dụ như bây giờ mình vô trong lạc chiếu bóng mình coi, mình tốn tiền mà rồi có coi được cái gì mà mình có mê không? Thì như vậy là thực tế là chúng ta đi coi bóng mà mê bóng. Như vậy thì sao? Nó như vậy đó. Rồi nếu mà ở nhà mình có cái máy truyền hình thì bữa nào cũng mở cũng coi hoài. Mà bây giờ tôi nói gần nhất là ở đây tới bữa giảng kinh thì đi còn chậm chậm, thấy không? Chứ còn nếu mà bữa nào mà có quay phim thì đi nhanh lắm, dành chỗ đàng hoàng. Thì như vậy thì mình mê cái gì? Mê cái bóng hơn, thấy không? Thì như vậy rõ ràng con người luôn say mê cái bóng chứ không có cái thiệt. Vậy đó mà chịu cả ngày chìm trong cái bóng, phải không? Đó là những cái điều rất là cụ thể mà chúng ta không thể gỡ được, phải không? Thấy cái bóng đó mà rồi cứ nhìn hoài cho tới cái bóng của mình, mình cũng mê nữa, phải không? Bởi vậy nên cứ rủ chụp hình hoài để cho thấy cái bóng mình nó là sao. Như vậy thì mới thấy rằng cái cuộc sống của mình đương sai với bóng chứ không có cái thiệt. Đó là cái điều mà Phật muốn chỉ cho chúng ta biết. Nếu chúng ta sống trong cái bóng mà chúng ta tự mãn hài lòng với cái cuộc sống như vậy, cho nên Phật mới nói nó là cái bóng như mộng như huyễn, không có thiệt. Biến quá và ngoại đạo là hỏi thế nào là quá tướng, cõi nước và các ngoại đạo, thế nào vô nhân tác, vân vân. Bốn câu là hỏi đồng dĩ thuyết, tức là ngoại đạo, vô nhân hữu nhân, tức là hai cái kiến chấp đó, có và không, phi hữu phi vô, chẳng ngoài bốn câu vậy. Hiện đã diệt là hỏi hiện rồi diệt, tịnh giác vân vân. Ba câu là hỏi tịnh niệm kia, niệm được tăng trưởng, thế nào đoạn các tưởng, vân vân. Hai câu là hỏi lặp lại, thế nào là tưởng diệt, nhân đâu từ định giác, thế nào không chúng sanh, vân vân. Sáu câu là hỏi chung, thế nào kiến lập tướng, vân vân. Bốn câu trước sau xen lộn. Thai tạng là hỏi thai tạng sanh, các thứ thân khác, ý hỏi nhiều loại sắc tướng, thế nào đoạn thường kiến, thế nào tâm được định, lời nói và các trí, chủng tánh giới Phật tử, thế nào luận lý và luận, thế nào thầy đệ tử, thải các loại chúng sanh, cả thải đây lại thế nào, thế nào là ăn uống, thông minh, ma thi thiết, thế nào cây dây sắn, chỗ hỏi của tối thân tử, thế nào các loại cõi, tiên nhân trường khổ hạnh, thế nào là dòng họ, từ đâu sư thọ học, thế nào là quê mùa, thế nào là người tu hành, dục giới sao chẳng giác, cõi A Ca Nị Cha mới thành. Giải thích tâm định, tâm được định là hỏi thế nào tâm ta muội, lời nói và các trí vân vân. Hai câu là hỏi ai sanh các lời nói và các trí có bao nhiêu thứ, bao nhiêu giới tánh chúng sanh. Thế nào luận lý và luận là hỏi lý luận có bao nhiêu thứ, thế nào gọi là luận. Qua những cái này thì chúng ta mới thấy có những cái điều như nói ngôn ngữ. Ngôn ngữ từ đâu mà có? Từ cái gì sanh? Cái gì sanh ra ngôn ngữ? Thì cũng là vọng thức của nó mà sanh chứ có gì đâu, phải không? Nếu là người nào có tu lời mới thấy cái ngôn ngữ của mình loạn tưởng, đều là loạn tưởng trên ngôn ngữ thôi mà, phải không? Ngồi đó cái nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, nghĩ là có ngôn ngữ, phải không? Vì vậy cho nên cái ngôn ngữ là cái gốc của loạn tưởng. Mà loạn tưởng thì ngôn ngữ nó đâu có thiệt, từ loạn tưởng ra, phải không? Mà loạn tưởng thì có thiệt đâu. Vì vậy cho nên ngôn ngữ không thiệt. Mà người ta thương nhau, người ta ghét nhau từ cái gì? Từ ngôn ngữ. Như vậy thương ghét trên cái loạn tưởng thôi, phải không? Chứ có cái gì thiệt cái đó. Người từ loạn tưởng mà khởi ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì ngôn ngữ đó là không thiệt. Mà vậy mà người ta cứ chấp vào ngôn ngữ, một câu nói không vừa ý nhớ hoài không quên, phải không? Đó là cái bệnh của chúng sinh. Vì vậy mà nói rằng tất cả cái đó muốn hỏi coi gốc từ đâu mà ra. Cho tới cái đoạn thế nào là thầy đệ tử, là hỏi thầy đệ tử có bao nhiêu thứ, thế nào A Xà Lê, các loại chúng sanh vân vân. Hai câu là hỏi nam nữ và hoàng môn. Thế nào là ăn uống, là hỏi thế nào sanh ăn uống thông minh, ma thiêu thiết, là hỏi thế nào niệm thông minh cùng ma và các ngoại đạo. Cây dây sắn là hỏi rừng cỏ rộng, các thứ cõi là hỏi thế nào hình nhật nguyệt, cho đến như thế vân vân vô lượng. Trường khổ hạnh là hỏi thế nào trường khổ tiên. Dòng họ là hỏi thuyết chủng và cam giá chủng. Từ đâu thầy học là hỏi dựng lập cho những người nào. Quê mùa là hỏi thấp hèn. Tu hành là hỏi tu hành tiến thối vậy, dục giới sao chẳng giác vân vân. Hai câu là hỏi dục giới không chánh giác vân vân. Bốn câu A Ca Nị Cha dịch là sắc tướng cánh. Thế nào tục thành thông, thế nào là tỳ kheo, thế nào là quá Phật, thế nào là báo Phật, thế nào là như Phật, bình đẳng trí huệ Phật, thế nào là chúng tăng. Phật tử hỏi như thế. Cây đàn, lưng trống và hoa, cõi nước lìa ánh sáng. Giải thích tục thành thông là hỏi thế nào tục thông. Tỳ kheo là hỏi thần tỳ ni, tỳ kheo. Quá Phật là hỏi thế nào là quá Phật vân vân. Bốn câu. Chúng tăng là hỏi chúng tăng có bao nhiêu thứ. Cây đàn vân vân là hai câu là đồng hỏi ý rằng vô lượng bởi nước khác hình như nhật nguyệt vân vân. Tâm địa có bãi chỗ hỏi đều như thật, đây và các thứ khác rất nhiều. Phật tử cần nên hỏi mỗi tướng tương ưng, xa lìa các thấy lầm, tất đàn lìa lời nói. Nay ta sẽ hiển bài thứ lớp dựng lập câu, Phật tử khéo lắng nghe. Đây là Phật kết thúc 108 câu ngài đã ôn lại lặp lại. Tâm địa có bãi là hỏi thất địa, nói chung rất nhiều chỗ hỏi đều đúng lý thật, bởi vì nói lời thơ và tiếng tế đều trở về để dứt nghĩa. Lời thơ và tiếng tế đều trở về để dứt nghĩa. Lời thơ là lời sao? tiếng tế là tiếng làm sao? Lời thô là la phải không? Tiếng tế là nói nhỏ phải không? Không phải vậy. Lời thô là chỉ cho những lời nói có vẻ thô tục cọc cằn thì gọi đó là lời thô. Tiếng tế là những cái tiếng nói thanh bai tao nhã, thì hai cái lối đó đều trở về để nhất nghĩa hết, để nhất nghĩa đế hết. Sao mà trở về được? Thí dụ có người chửi mình nó thành để nhất nghĩa đế không? Thành không? Như vậy thì ta chửi mình thì là lời thô, thì mình thấy thấy thanh không chứ thấy để nhất nghĩa đế chỗ nào đâu, phải không? Mà tại sao trong đây nói lời thô và nghĩa tế đều là để nhất nghĩa đế hết? Bây giờ nếu chúng ta kiểm lại cho chín chắn coi, dù những lời mắng chửi, những lời tán thán, cái bản chất của những lời đó nó thiệt hay không? Nó đều là không thiệt, không có tự tánh, phải không? Lời chửi mắng, lời khen ngợi đều không có cái tự tánh, đều không thiệt. Mà không thiệt, nếu thấy không thiệt hết thì để nhất nghĩa đế phải không? Phải không? Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên nổi thân, cái mất để nhất nghĩa đế thành nó phòng tục. Như vậy thì không có cái câu nào mà là đạo lý, phải không? Không có câu nào là cái đạo lý thiệt, mà cũng không có câu nào là phi đạo lý hết. Nếu cái người biết tỉnh, còn nếu người mê thì câu nào cũng là phi đạo lý hết. Nếu người ta chửi thì giận, người ta khen thì mừng, tự cao, ngáo mạn. Thì như vậy cái nào cũng là bệnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy mê thì ngôn ngữ nó đưa tới những cái cố chấp thành bệnh hoạn. Còn nếu mình tỉnh, mình giác thì tất cả ngôn ngữ đều đưa tới cái chỗ giác ngộ. Bởi vậy cho nên Ngài Từ Minh đó, đối với đệ tử Ngài, Ngài sao? Ngài chửi cho một hơi, rồi Ngài nào đó Hoàng Long mình nói ngồi chửi mắng có phải là từ bi không? Thì ông liền nói sao? Đó là chửi mắng sao? Cái ngày ngộ, phải không? Đó là trái về để nhất chữa đế. Còn nếu mà mình nói là chửi mắng thiệt thì tức là phạm phu. Do đó cho nên chúng ta mới thấy người xưa dù cho cái lời nói thô, lời nói tế, nếu tỉnh rồi thì đều trở về để nhất nghĩa đế hết, chứ không có trái với đạo. Còn mình cố lựa văn chương cho hay, nói cho khéo, nhưng mà cũng là gì? Cũng là phàm tục. Nói để cho người ta nghe, cho người ta ưa cho cái mình thích, mình tự hào, mình phách lối. Cho nên nói mỗi mỗi thứ đều tương ưng, xa lìa các thấy lầm. Đây là dụng ý trước ước định để sao chỉ thẳng. Nếu không khế hội bản tánh vô ngôn thì chẳng những thế đế lưu bố chính đệ nhất nghĩa đế là như thật mà vẫn thuộc về danh ngôn. Nếu mà mình không khế hội được cái bản tánh vô ngôn thì không những cái thế đế lưu bố, tức là cái chuyện mà thường của thế gian, nó là thuộc về danh ngôn, mà chính cái đệ nhất nghĩa đế là cái như thật cũng vẫn thuộc về danh ngôn chứ không có thiệt. Do đó ly ngôn để hiển bài, thế tôn thiết tha răng bảo, nhiên hậu mới kiến lập, văn sao tự rõ. Chỗ hỏi riêng dùng thất địa làm chung cục là vì thất địa về tư vật đã hết, huệ tâm hiển bài cùng với vô gián thất đà ngày lẫn nhau minh chứng, cũng không phải chẳng lý do vậy. Nó cái chỗ này nói có hai cái tư hoạch, về tư hoạch đã hết, huệ tâm hiển bài. Tư hoạch đối với gì hoạch nữa ha? Kiến hoạch. Kiến hoạch làm sao, tư hoạch làm sao? Kiến hoặc làm sao? Tư hoặc làm sao? Cái kiến có phải thấy không? Bây giờ tôi thí dụ, tôi thí dụ như mình hồi xưa ở quê, ông bà mình hay mỗi khi bơi xuồng chèo ghe đi ngang mấy cái cầu giác thì làm sao? Lấy cái tay che đầu, thấy không? Lấy cái tay che trên đầu vậy là để nói rằng đi không phải chơi tập cầu mà sợ mất cái linh thiêng của ông bà mình. Trên đầu mình là ông bà mà tính hên rồi, qua những chỗ đó là ta đứng trên đầu mình thì mình che để cho nó giữ cái linh thiêng thờ ông bà. À, cái đó nó thành thói quen gọi là kiến chấp, thấy không? Rồi bây giờ nó ở nhà lầu thì mình sao thấy, mà mình ở tầng dưới trên 3-4 tầng thì lúc đó cả ngày phải che hoài, thấy không? Vì che hoài thì mình sao ở trên ở dưới này thì sao? Như vậy thì nếu ở nhà lầu quen rồi còn có che này nữa không? À, thì như vậy cái kiến chấp đó nó chỉ có trong khi mình tưởng hai lòng, mà khi mình đụng với thực tế mình biết rõ rồi thì cái tưởng chấp đó mình bỏ, nó dễ ở thôi, nó không còn, không cần tu, phải không? Cái chấp đó một khi mình tỉnh mình biết rồi, tới khi mình ở nhà lâu nó à như vậy thì ở nhà lâu tôi cũng ở trên mình, không lẽ mình che đầu hoài? Như vậy thì không có nghĩa, che đầu như vậy là hợp lý, phải không? Như vậy cho nên là thôi bỏ, biết nó không hợp lý bỏ liền, dễ ở không có tốn công. Cho nên nói rằng có nhiều vị cư sĩ là trưởng giả đương say rượu hoặc là đương vui chơi mà tới gặp Phật, Phật nói một bài kinh cái chính tu đà hoàn liền, tức là phá được cái kiến hoặc, phá được cái kiến hoặc thì chứng quả tu đà hoàn. Như vậy quả tu đà hoàn dễ chứng hơn, đâu có khó, phải không? Nhưng mà còn sanh là 7 lần là, bây giờ mình tu thì muốn sanh là mấy lần? Ai cũng muốn ngay đời này giải thoát thì mình đâu có dừng ở đó, phải không? Còn tư hoặc á là cái gì? Chữ tư hoặc thì cái hoặc này nó đã chứa ở trong tâm niệm của mình sẵn từ khỏi nào, có mặt mình ra thì có nó, là cái tham, cái sân, cái si rồi đó. Những cái đó mấy đứa bé 3-4 tuổi có tham có sân không? Nghĩa là cái gì nó chơi nó đương thích mà mình lấy cái nó dãy nó la, phải không? Làm cho cái gì thích bánh rồi đó thì nó lượm nó bỏ miệng ngay liền liền. Như vậy thì cái tham, cái sân, cái si nó chứa sẵn ở trong con người. Như bây giờ mình biết cái tham là xấu, cái sân là xấu mà mình bỏ liền được không? Biết nó là xấu đó mà phải tu 5 năm, 10 năm, 20 năm chưa biết bỏ hết không? Đó. Bởi vậy cho nên cái kiến hoặc thì đoạn mau, mà cái tư hoặc thì tới thích địa mới sạch. Tu chứng tới thích địa, Bồ Tát lên thích địa đó mới hết cái tư hoặc. Quý vị mới thấy, mà hết được tư hoặc rồi thì cái huệ tâm nó mới hiển bày. Cùng với vô gián tất đàn, tất đàn tức là khắp thí, mà khắp thí không dừng, không có xen hở, gọi là vô gián. Nghĩa là khắp thí mãi mãi, không có chia thời gian, không có dừng nghỉ, gọi là vô gián tất đàn. Lẫn nhau minh chứng. Thì như vậy để thấy rằng nếu mà mình tu cho tới cái chỗ dứt được tư vật đó là phải thức địa.